nó thật, quán vậy không phá được. Chúng ta phải học đạo để chúng ta phá được cái thấy lầm lẫn nơi thân tâm và hoàn cảnh này. Và khi nào mà chúng ta phá được cái lầm lẫn này rồi á, chúng ta thấy là một cái chân trời mới hiện ra. Lạ kỳ như vậy, đời sống tâm linh chúng ta tiến bộ từng ngày một, từng ngày. Mặc dù là chúng ta không có phải tinh tấn lại Phật, không tinh tấn tụng kinh, không tinh tấn tọa thiền, không có làm chuyện đó, vậy mà mỗi một cái ngày, mỗi một cái giờ, mỗi phút, mỗi giây, tâm linh thăng tiến từng bước một. Nó tháo đi những cái lầm sâu càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu. Trí tuệ càng lúc càng mở, càng tỏ thông một cách lạ thường. Khi một lần chúng ta thấy được thân tâm này là quyển hoàn cảnh, là quyển giả, rồi là bắt đầu mở cánh cửa giải thoát. Tới chừng đó mới gọi là mở được cánh cửa giải thoát. Không có ngày nào chúng ta không có nghe an lạc xảy ra với cuộc đời của mình. Không có giờ nào nó không an lạc hết khi chúng ta đã thấy được đúng như thật. Thấy được như thật thân, như thật tâm, như thật hoàn cảnh này. Đó thì chúng ta đã phá được cái vô minh và phá được cái nhân vô minh từ đây để nó sanh cái quả vô minh sắp tới. Còn nếu không là bây giờ chúng ta lầm thì chút nữa sẽ có kết quả do cái thấy biết lầm lẫn này. Và chuyện này sẽ thường trực xảy ra trong đời còn lại của mình. Không phải trong đời còn lại mà từ đây tới mãi mãi nhân kiếp về sau với cái thấy nhìn lầm lẫn này. Nếu chúng ta còn tiếp tục lầm lẫn nữa thì thời khắc, thời giờ đáng tiếc, cái khoảnh khắc khó lường. Ngày này sử dụng từ ngữ cũng hơi khá. Cái khoảnh khắc đang xảy ra này, cái khoảnh khắc hiện tiền này, nó vùng vụt trôi qua, được ví giống như là cái gì? Cái bóng cầu mà chạy ngang ra cái khe cửa, không? Cái cửa chúng ta đóng hở chút xíu mà con ngựa nó vọt một cái qua, chúng ta không có kịp thấy rõ cái gì nó vọt qua. Thời giờ nó đang vùng vụt trôi qua như vậy với chúng ta hiện tại ở đây. Cái khoảnh khắc này khó có thể lường được, là một cái vụt qua một cái khoảnh khắc sau mình như thế nào chúng ta đâu có ai biết được đâu. Ngồi đây có ai biết được chút nữa mình sao không? Chút nữa mình có đau răng mình biết không? Không, chút nữa nhức đầu đau bụng mình chưa chắc mình biết. Thậm chí ngồi vậy một chút gãy cái chân té, gãy chân ghế mình té mình có đâu hay đâu, không biết trước nổi. Tức là một khoảnh khắc kế tiếp là chúng ta hoàn toàn bít lóc. Không ai có đủ sức để biết chút nữa mình sẽ là cái gì. Ai có khả năng này thì mới có thể tạm thời nhẹ nhàng trong đời sống tu tập. Còn chúng ta hoàn toàn không biết khoảnh khắc kế tiếp là cái gì thì cái việc tu tập chúng ta vẫn còn nặng nề ghê gớm lắm. Chúng ta là những người rất là nặng trong cái đời sống tâm linh cũng như đời sống vật chất của chính mình. Cho nên Ngài nói là cái khoảnh khắc, Ngài Quy Sơn dùng cái từ là khoảnh khắc khó lường. Chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc kế tiếp chúng ta không có lường nổi. Chúng ta không đủ trí tuệ để chúng ta có thể lường được. Cho nên chúng ta luôn luôn bất ngờ với tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc đời của mình. Và những chuyện bất ngờ gây sự chấn động, gây sự đau khổ, gây sự bất an cho chúng ta liên tục. Chúng ta chút nữa dính mắc với ai thì mình cũng không biết, đúng không? Chút nữa mình phiền não với ai mình cũng không biết luôn. Chút nữa mình thương ai mình cũng đâu biết. Chút nữa mình thù ai mình cũng không biết. Và một tí xíu nữa trong khoảnh khắc tới mình sẽ bị như thế nào mình không biết. Mình được như cái thế nào mình cũng không hay luôn. Hoàn toàn không biết. Chúng ta hoàn toàn không biết điều này. Thật ra khi cái ý ở đây Ngài Quỷ Sơn muốn nói là ngay tại cái khoảnh khắc hiện tiền này, chúng ta phải vận lực của mình để mình có thể làm chủ được mình trong cái khoảnh khắc này đi. Trong cái khoảnh khắc hiện hữu này, chúng ta phải là người hoàn toàn tự chủ lấy chính mình, từ thân cho tới tâm của mình. Cái sự hiện hữu của thân này như thế nào, cái sự hiện hữu của tâm này như thế nào trong khoảnh khắc này, chúng ta hoàn toàn làm chủ, đừng có cho lầm lẫn, phá vẹt vô minh mất, để nó chỉ hiện hữu cái sự rõ biết hiện tiền sáng suốt nhiệm màu thanh tịnh của chính mình ngay cái khoảnh khắc này đi. Và lấy chỗ này tạm thời là lấy chỗ này an thân lập mạng, chúng tôi gọi là tạm thời. Thì bây giờ đất để chúng ta hiện đang đứng là gì? Là cái khoảnh khắc hiện tiền sáng suốt nhiệm màu thanh tịnh của chính mình ngay đây. Để rồi cái khoảnh khắc ngay đây nó sẽ tiếp nối cái khoảnh khắc kế tiếp trong cái sáng suốt nhiệm màu. Cái sự rõ biết thân này, rõ biết tâm này, rõ biết hoàn cảnh này nó đang hiện hữu như vậy. Chúng ta đang rõ biết tất cả mọi cái đang hiện hữu ở đây không lầm lẫn trong cái tự chủ của chính mình. Thì vậy nếu chúng ta đứng được mảnh đất này thì khoảnh khắc kế tiếp chúng ta vẫn là người sáng suốt nhiệm màu. Khoảnh khắc kế tiếp chúng ta vẫn là người sáng suốt nhiệm màu. Chúng ta làm chủ hoàn toàn thân tâm này ngay khoảnh khắc này. Cho nên phải dùng cái từ là cướp lấy cái thời cơ. Mà cái này nó đòi hỏi cái sự nhạy cảm lắm nơi tâm thức của chúng ta. Chúng ta chậm cái nó vượt qua trong cái lầm lẫn. Chỉ cần chậm tí thôi là thấy như thiệt, nghe như thiệt. Lại kỳ, nghe là nó thành thiệt, thấy nó thành thiệt liền với chính mình. Không kịp làm cái gì nữa thì cái thấy này nó cũng là thiệt. Một câu nói bình thường với một người bạn kế một bên á, thì chúng ta thấy không có gì để động mình. Nhưng mà nó chửi mình cái tự nhiên nghe nó thốn liền ấy. Đúng không? Nói chuyện bình thường thấy không có gì hết, tự nhiên chửi như tát nước vô mặt một cách bất ngờ. Cái mình nghe mình đỏ mặt, mình tía tay lên, ủa mình sân rồi, mình không có kịp. Thật ra nếu mà chúng ta không có đủ sức để làm chủ thì không kịp thời đối diện với nghiệp tập xảy ra trong bất thường. Thật ra chuyện xảy ra bất ngờ nó sẽ lộ, nó hiện tướng nghiệp của chúng ta. Ở đâu thì nó không biết, nên là chọc tới một cái là đổ lửa liền tại chỗ. Thì chứng tỏ rằng những cái chuyện xảy ra bình thường á, thì chúng ta thấy không có cái gì á, thấy giống như mình bình an ghê gớm lắm, mình tự tại ghê gớm lắm. Nhưng mà chuyện đó là chuyện nhỏ, chuyện quá nhỏ cho nên mình coi thường, tâm mình nó không có thấy cái gì bị động. Nhưng mà chuyện lớn lớn một chút nữa là chúng ta thấy khác. Ví dụ như á, có những người thần kinh tốt đang ngồi thiền, nói chưa, thì con mũi đeo cắn chuyện nhỏ, lấy mình con giọt máu, mình đủ hiểu là con mũi nó chích giỏi lắm là lấy mình hai giọt máu rồi xong rồi nó đi à. Cho nên chuyện nhỏ không có gì lớn hết trơn á. Nhưng mà bắt đầu cái con lớn lớn hơn chút nữa là cái con mồng nó cắn là lớn chuyện rồi nha. Nó cắn con này mà nó cắn một cái là đau ghê gớm, nó đau giật da giật thịt và tốn nhiều giọt máu hơn là nó bắt đầu bị động rồi đó. Tới lúc đó một con rắn độc nó bò tới, bắt đầu nó ngóc đầu lên, nó le le lưỡi lưỡi trước mặt mình cái, lúc đó là chuyện không nhỏ nữa rồi. Đúng không? Chuyện không nhỏ rồi. Tức là chuyện mà nó càng đụng mạnh ra tới mình, nó mới lộ hết tất cả những cái nghiệp của mình ra, chứ còn sơ sơ thì không ai thấy nổi đâu. Giống như chúng ta mất, ví dụ như chúng ta đi ngoài đường bị người ta gạt, hoặc là bị người ta móc túi 5.000, 10.000 với mình, không động tâm thấy đi tự tại. Nhiều khi bữa đi thấy cái người bạn mình thấy mình bị giật cái bóp của mình cũng tỉnh bơ, mình đi mình chẳng có chết gì đụng tâm, tại vì bữa đó bóp không có tiền. Bóp không có tiền cho nên nó giật bóp không, đâu có gì đâu để lo. Nhưng mà lỡ bữa đó mình có lận mấy cây vàng ở trỏng mà bị giật một cái coi biết liền. Đúng không? Nó tức là nó bị tiêu hao cái gì lớn, đụng chạm tới lớn nó mới lộ hết mọi cái ra, chứ còn bình thường nó không có lộ. Cho nên những cái khoảnh khắc chớp nhoáng đó đó không có lường được. Không lường được là chúng ta sẽ tỉnh hay là chúng ta sẽ mê, chúng ta sẽ động hay là chúng ta sẽ an. Chúng ta không có lường nổi mình. Không có lường nổi mình, tại mà nó có công phu mình đâu biết chuyện xảy ra bằng trời hay là chuyện xảy ra một chút xíu. Chưa biết ngồi đây mà chúng ta đứng lại, đứng dậy một cái chúng ta đụng tới cái gì, và chuyện xảy ra lớn hay chuyện xảy ra nhỏ với mình hoàn toàn không có tự chủ, không biết trước. Và nếu chúng ta không phải là người công phu thì trong những cái khoảnh khắc bất ngờ đó chúng ta rớt, chúng ta có thể tạo nghiệp và nhân quả nó sẽ tới với chúng ta theo cái những cái khoảnh khắc bất ngờ này. Chúng ta không có lường, không làm chủ được. Như vậy là có khi một tiếng thốt ra của mình mới đầy tất cả những cái sân nhuế của mình, nó tạo nghiệp rồi. Chuyện xảy ra cái tham tâm cũng có thể tạo nghiệp. Trong những cái chuyện bất thần như vậy, tất cả đều xảy ra trong đời sống của chúng ta không có lường được. Đau cũng không biết trước được, không? Khỏe cũng không biết trước được trong một khoảnh khắc. Thì ra khi nào mà người tu mà tu giỏi thì biết chuyện chút nữa mình sẽ là ai, mình sẽ là sao, không? Mình sẽ biết rõ ngày sau mình sẽ ra sao. Nhưng mà đâu có ai biết ngày sau sẽ ra sao đâu, không ai biết hết, không ai biết trước. Thành ra Ngài Quý Sơn dùng cái từ là khoảnh khắc khó lường. Khoảnh khắc chấp tới không ai có thể lường nổi. Với những người không có trí tuệ Phật đạo, không có công phu thì chắc chắn là chúng ta không có đoán trước được chuyện xảy ra của mình như thế nào. Đời nay luống qua, đời sau ngăn lấp, từ mê đến mê đều do sáu vật. Ngài nói đời nay luống qua, mình nghe nó nhẹ nhàng nhưng mà chúng ta đã luống rồi. Luống chưa? Đã qua hết khúc rồi. Ở đây gần như là ai cũng qua, tính ra thì cũng đã nửa cuộc đời, hơn nửa cuộc đời, tới 3/4 cuộc đời rồi, tới người tới 90% rồi, gần đức thắng rồi. Gần đức thắng rồi, chúng ta luống qua thiệt luôn á. Bây giờ ngồi nhìn lại, bây giờ sắp sửa chết rồi, bây giờ mình ra làm sao? Trí tuệ mình được khai thông tới ngần nào rồi? Mình sẵn sàng bỏ thân này, bỏ tiền, bỏ của, bỏ tất cả mọi cái trần gian lại cho trần gian, mình không liên tiếc chưa? Chân lý mình hiểu tới đâu rồi? Và mình chết mình đi đâu về đâu rồi? Tất cả những cái này nếu mình chưa thông thì coi như mình luống qua một đời mê mờ rồi đó. Chúng ta phải sợ, nghe chưa? Những người bắt đầu bước qua tới tuổi 30, 40 trở lên, thấy chuyện còn dài cuộc đời mình, nhưng mà 50, 60 là thấy rút ngắn rồi đó. Cuộc đời càng lúc càng ngắn rồi, càng lúc càng bước đến ngõ cụt. Và ngõ cụt thì đầy tất cả những cái mê mờ phía trước. Mà đã là mê mờ rồi mà không biết mình đạp lên cái gì. Phía trước là mù mịt thì mình không biết là mình đạp lên con rắn độc, đạp thú độc, đạp gai độc, đạp hầm trong, đạp lên mìn, đạp lên cái gì đó là hoàn toàn chúng ta không biết được trên cái bước phía trước của cuộc đời của chính mình. Điều này đáng lo. Nói gì thì nói, chứ còn chúng ta phải thấy rõ ràng là bây giờ mà chúng ta chưa có khai thông được cái tuệ của Phật đạo thì chúng ta phải lo lắng thực sự. Tại vì cái chuyện già chết là chắc chắn sẽ xảy ra với tất cả chúng ta, không có ai được ưu tiên đâu. Tạo hóa không ưu tiên cho người nào mà. Đây có ai có tạo hóa ký giấy là tôi ưu tiên xuống đây sống hoài không già không? Chưa có không? Chưa có người nào có cái giấy đó. Bữa nào có chữ ký đó cho tôi xin chứ. Đâu có ai có khả năng đó đâu. Tức là như mình nói đó, mà nếu mà chúng ta công phu tốt được á, thì chúng ta có khả năng, chúng ta có khả năng làm chủ được để mình có thể kéo dài được tuổi thọ của mình nha. Cái đây là chưa nói tới cái người triệt đạo, họ có khả năng làm cho cái thân không bệnh, họ có khả năng làm cho cái thân nó kéo dài được chút chút. Kéo dài được chút chút không phải là lo cái thân vật chất để cho khỏe không bệnh kéo dài đâu. Chỉ vì kéo dài tức là họ dùng cái phước của họ để họ kéo dài đời sống này được. Có những người cảm giác rằng cái tâm linh của họ chưa có xong. Ví dụ như nếu mà ngày mai mình chết thì mình chưa xong công phu của mình, mình phải vận dụng tất cả những phước báo để mình kéo thống thêm được ngày nữa, là người đó có khả năng làm được nếu là người có phước lớn. Còn người cái phước không lớn, không có đủ sức để kéo dài tuổi thọ đâu. Giống như bây giờ ví dụ như mình gặp một người bệnh, người bệnh này chắc chắn là 1 tuần nữa họ chết. Nếu cái nhìn của một thầy thuốc sẽ thấy rõ điều này. Nhưng bây giờ mình tìm cái cách gọi là thương lượng nó nhân quả người này, tìm cách để mình nâng cái phước ông này để ông kéo được 10 ngày. Tùy thôi, tùy cái phước, có khi họ sẽ sống được hơn 3 ngày nữa, có khi ông sống được 10 ngày nữa, có khi ông sống được vài tháng. Và trong những cái ngày mà mình bày cái chuyện cho người đó làm á, người đó mà làm đúng, làm đủ tất cả những cái mà cần thiết là họ sẽ qua được cái ngặt này, có thể kéo dài được 1 năm tuổi thọ cũng không chừng. Nhưng mà họ không làm nổi. Tức là cái phước họ không đủ để họ có thể kéo dài được một chút gì trong cái tuổi thọ. Tăng được phước báo mới qua được cái quả lớn, mà cái quả lớn trong đời là chết, chứ không có quả gì mà lớn, đúng không? Quả lớn là bỏ mạng này, quả đó là quả lớn. Bỏ mạng trong lúc gì? Trong lúc vô minh lầm lạc. Thật ra được một cái sự khai thông nào đó, họ có thể nâng được một chút phước báo, họ vượt qua cái bức ngặt nhất của cái thân này. Thật ra có khi có những người bệnh rất là nặng, mà gặp mỗi người có cái tâm lực lớn, họ có cái đức và họ có cái hướng tâm để họ giúp thì người này qua. Không phải là do tiền nhiều, không phải như vậy đâu. Cái phước lực của người kia có thể làm một cái gì đó để mình chuyển được chút cái nghiệp của mình, và mình nâng được cái phước báo của mình để mình kéo dài. Và cái này là khó lắm. Trong cuộc đời này muốn gặp được mọi người đó, cái duyên để chúng ta được gặp, chúng ta được hưởng những điều đó là một cái gì đó lớn lắm trong cuộc đời này. Thấy vậy cho nó khó. Có đôi lúc chúng ta bệnh gần chết luôn, mình trị đủ thứ thuốc không có hết, gặp một vị có đức nó không có sao đâu con, mới hết bệnh rồi con ơi, cái thế về hết thiệt à. Kỳ lạ vậy, cái miệng ổng y như là lịnh vậy đó. Có người khổ cả đời cái bắt đầu lại khóc lóc như vậy, thầy nó không có sao đâu, mới mốt qua à con đừng có lo. Cái mình cũng nghe lời ông thầy, mình không có thèm lo, vậy mà qua thiệt. Kỳ vậy đó. Có những người có một cái lực lớn như vậy, tức là cái sức dốc của họ, công phu, công đua, đức tu hành nhiều kiếp của họ. Và sở dĩ họ nói được cái đó, nó giống như lệnh là họ đã tu tập và họ đã thấy được nhân quả của người này, và họ có cách để có thể giúp người này qua được cái hoạn nạn đó. Họ có cách, nói thì nói vậy, cho họ dùng bằng cái cách gì đó để chuyển được chút về cái nghiệp, để cho họ có được một cái bước thăng tiến nào đó. Ngay cả cái việc tu tập cũng vậy. Khi mà cái duyên của mình được gặp một cái vị đại thiện tri thức, thì vậy là khi họ thấy được cái nhân duyên của mình, thấy được cái nhân quả của mình, thấy được cái tâm lực của mình, thấy được cái công phu và trí tuệ của mình, họ có thể vén một chút gì đó để cho mình thấy được. Họ sẽ dùng một cái câu nói, một hành động, một việc làm gì đó để họ có thể trợ một chút lực để cho mình vượt qua. Mình mở được một cái màn để mình có thể thấy được một chút về chân lý của Phật Đạo. Cái lực của những vị đại thiện tri thức, họ có được điều này. Họ dùng cái tâm lực để họ giúp một người bên cạnh của mình chuyển hóa được tâm linh người đó bằng cái công lực tu hành. Thì cái điều này ngày xưa chúng tôi nghe quý thầy nói thôi, thật sự cái sử của ngài Nam truyền thì tôi ít có đọc. Nhưng mà thường trong các cái thời thiền của chúng, ngài Nam truyền thường hay sử dụng cái lực của mình để trợ công phu cho một số tăng chúng ở trong thiền viện. Ngài Nam truyền có hay làm cái điều này. Nhưng mà vì chúng tôi chưa đọc về cái sử ngài tận tường, thật ra là những cái điều này chúng tôi chưa có rõ lắm. Nhưng mà chúng tôi biết là cái năng lực của một cái vị thầy á, ví dụ như một vị thầy mà giỏi, họ có năng lực tốt, họ nhìn cái người đệ tử của mình, họ biết rằng người này nè sẽ xảy ra cái chuyện này nè, họ thấy rõ ngày mai ngày mốt sẽ xảy ra. Ví dụ như bây giờ đi bước đường đó là sẽ bị đạp gai, ví dụ vậy, thì ông thầy chỉ quẹo trái một chút rồi hả bước nha con, thì người này mà nghe lời quẹo trái thì nó sẽ không được đạp gai trên đường, mặc dầu mất một chút thời gian. Nhưng cái quan trọng là cái người đó có chịu nghe cái chuyện mà cái vị thiện tri thức chỉ hay không, đó là vấn đề khác. Cho nên muốn chuyển hóa được nghiệp tập, chuyển hóa được tâm linh gì đó là nó đòi hỏi cái lực lớn của một vị thầy và cái tâm hành, cái tâm lành, cái quyết tử của chính cái người học trò. Hai cái này nó cộng lại nó sẽ có những cái bước tiến tâm linh rất là tốt. Vậy thầy ra hết tất cả những lực cho đệ tử mình, mà sâu trong lòng nó cứ chống ngoài dạ, nói gì cũng dạ, và thầy ra con nghe, nhưng mà ở sâu trong lòng nó không có làm, thì vậy là cũng còn nguyên, đâu cũng còn nguyên đó. Và thời này thì á, là vâng ở ngoài miệng mà làm trong tâm thì hai cái khác nhau hoàn toàn. Cho nên đâu cũng ra đó, chứ ít có thấy tiến bộ tâm linh. Chứ sự thật mỗi người mà học đạo mà 100% làm đúng với cái khai mở của vị thầy á, tiến bộ vượt bậc, tiến bộ lạ thường lắm. Có những người mà chúng tôi nói là gần như giao hết cái mạng cho ông thầy chuyển, giao thiệt à. Ông thầy thử chơi hả, là kêu ngã ra cái đùng để chết, họ sẵn sàng ngã rồi chết, không có một cái ý niệm cưỡng lại nữa. Thì những người này thật sự là sẽ có chuyện quá. Còn nếu không khó lắm. Cho nên cái đời sống của mình á, có những cái mà chúng ta vượt qua, có những cái chúng ta bị lún qua, chúng ta bỏ qua quá nhiều cái thời gian của cái cuộc sống này trong cái vô minh lầm lạc rồi, trong cái thấy nhìn sai lầm về thân tâm của mình, cái thấy nhìn sai lầm về đời sống này. Những cái sự sai trái đó chúng ta không có lường, chúng ta không biết nổi nhân quả đi đâu về đâu. Có những cái mình thấy in tuồng như là đúng nhưng nó hoàn toàn sai trái, thì chúng ta đã bị lầm lạc đó nhiều quá rồi, và gần như cả đời của mình rồi. Nếu như mình tiếp tục cái đời sống như bây giờ nữa, Đó thì bây giờ mình bắt đầu mình ngồi lại đây ha, ngang đây bắt đầu mình tính là tính từ giờ phút này nè nha. Ngược lại một ngày, hai ngày về trước là mình đã có một đời sống gì? Không có sáng, không có làm chủ. Chúng ta sống trong cái lầm lạc vô minh. Cho tới giờ phút này là chúng ta đang lầm lạc vô minh. Vạn khoảnh khắc tới nữa là chúng ta tiếp tục lầm lạc vô minh nữa. Và nếu như ngay đây mà chúng ta ra đi thì ra đi trong cái vô minh lầm lạc, thì rõ ràng là đời sau của mình sẽ bị ngăn lấp, bích lấp hoàn toàn. Và cái sự bích lấp giống như hồi nãy mình nói, trong cái mù mịt của sinh tử, quý vị mà thiền định chút thôi mà chúng ta lắng tâm sâu để chúng ta thấy được cái chuyện bỏ cái thân này ha, mà trong cái sáng suốt và trong cái mù mờ bấn loạn á, quý vị thấy kinh hoàng lắm. Mình ngồi mà nói ở đây, chúng tôi biết là không có mấy ai bị chấn động thôi, mà thấy thiệt rồi là gần như nó rợn cả người luôn. Như vậy nếu chúng ta thấy được cái sự bất an của tâm thức mù mịt mà khi bỏ cái thân này rồi, chúng ta thương lắm. Bây giờ ví dụ như mình đang ngồi ở đây ha, cái rắn độc nó bò tới cái chân mình, nó chung được vô trong cái ống quần của mình, nó mình sợ phải là cuốn cuồng lên đúng không? Nhưng mà cái cuốn cuồng nó chỉ bằng một phần tỷ của cái người mà khi bỏ cái thân này mà trong cái mù mịt. Lúc đó không phải là cái nghiệp của con rắn bò lên cắn mình nữa, mà nó hằng hà sa số những cái gì đó, nó hiện những cái tướng ác ra. Nếu chúng ta nhiều nghiệp ác, cái sự bấn loạn nó khiến cho chúng ta sợ hãi, đụng đâu chúng ta cũng thấy nguy hiểm, mất mạng, chết chóc, khổ đau xảy ra hết đó. Đụng đâu cũng có thể bị cháy người, cháy thân, đụng đâu cũng có thể bị chết, đụng đâu lại có thể bị họa hết đó. Chúng ta kinh hoàng cái phút giây đó lắm. Và chính cái sự kinh hoàng này nó sẽ dẫn chúng ta đi con đường xấu. Không ai có đủ cái định tĩnh sau khi bỏ cái thân này, nó là quyển mà ha. Thân này là quyển, tâm này là quyển, hoàn cảnh là quyển, cho nên cái hiện tướng khổ, hiện tướng vui nó cũng là quyển. Mình đứng đó mình coi chơi, không có mấy người đâu. Nhưng nếu mà thật sự chúng ta thấy nó quyển á, thấy in như là nguyên một viên đạn thật to bắn trúng cái đầu mình, cái nó tới vừa chưa chạm tán mà nó biến mất thiệt. Nếu chúng ta đủ cái trí tuệ để thấy nó như quyển, lạ lắm. Còn không là nó cuồn cuộn đến với mình, khủng khiếp lắm. Cho nên sau cái phút giây mà gọi là tứ đại phân ly của mình á, cái phút mà chúng ta phải nhắm mắt lìa đời này, thì những cái đau đớn để mà bức bách cho chúng ta rời thân á, nội cái đau đó thôi là đủ để cho chúng ta loạn tâm. Cho nên chúng ta sống làm sao để cho cái phút cuối mà nó cái bức bách ít xảy ra. Chúng ta chứng kiến có những cái người mà chết không được, cái lúc đó nó giãy giụa, nó lăn lóc, nó rên rỉ mà nó bỏ thân không được. Có những người cái nghiệp nặng, mình chứng kiến những người nặng nghiệp mà chết á, quý vị thấy thương lắm. Mà lúc đó Phật cứu cũng không kịp đâu, giờ đó không còn ai ra tay kịp nữa. Một vị nào công lực dữ lắm thì dùng cái thân lực của mình để trấn áp được chút gì đó cũng dịu dịu thôi, chứ còn nó mà ngăn trở những cái ác nghiệp của người này lộ ra trong lúc lâm chung khó lắm. Có những cái chết mà chúng ta nhìn thấy rất là thương, nhưng mà không có đủ lực để có thể giúp được. Đừng có nói là ai mà có thể làm gì đó không được, chỉ trừ những đại thiện tri thức mới có cái năng lực để có thể trấn an họ được khoảnh khắc đó thôi. Nhưng mà điều này rất là hiếm. Cho nên ở đời này mà chúng ta cứ như vậy, cứ tiếp tục như vậy nữa thì kẹt thiệt đó nha. Tất cả chúng ta đang ngồi đây mà trong cái tình trạng này nè, đang trong cái tình trạng mà chúng ta đang không biết cái gì về sinh tử hết đó. Không biết mình chết, mình đi đâu, về đâu, mình vẫn còn thấy thật hết tất cả mọi cái. Cuộc đời này đối với mình nó cứ ngày qua ngày, chúng ta không có lo lắng gì, chúng ta không có sợ hãi gì. Chúng tôi thấy gần như là cũng có nhiều người gọi là đang tỉnh rụi rồi. Tỉnh thiệt luôn á. Gần như không có quan tâm gì cái chuyện chút nữa mình chết mình ra làm sao hết đó, không hiểu làm sao nha. Nhưng đây là cái chuyện mà hồi trước mình cũng nói rồi á, nếu mà chúng ta không ý thức được cái chuyện mà mù mịt sinh tử của mình á, chúng ta mù mịt và tiếp nối cái sự mù mịt đời này cho tới đời sau, cứ tiếp nối sự mù mịt, cái mù mịt khổ đau cứ mù mịt khổ đau, mù mịt khổ đau tiếp nối, không có lối để thoát. Chúng ta chưa có cách để chúng ta thoát ra được cái mù mịt này. Rõ ràng là chúng ta chưa có mấy người để thoát ra. Ai làm chủ để có thể thoát ra được cái mù mịt sinh tử này đâu? Chưa. Mà chúng ta không lo thì thiệt là đáng buồn cho mình. Không có thương cái huệ mạng của mình. Để mình có tìm cái cách mình thoát ra cái cuộc sinh tử, chúng ta phải bị sinh tử tiếp nối chứ không phải là được. Cái điều ác ôn là cái sinh tử tiếp nối chúng ta không làm chủ. Phải chi? Phải chi là bây giờ chúng ta đang là người. Mà cái phước mình biết chắc rằng cái phước chúng ta lớn quá rồi. Biết chắc đi ha, biết chắc rằng cái phước mình lớn quá rồi. Và mình biết chắc rằng ở đời sau làm gì làm mình cũng sẽ sanh ra được làm người mà ngon hơn đời này. Thì tạm thời có thể ăn ngon được một bữa ngủ yên đêm. Một bữa thôi nha, ăn ngon được một bữa ngủ yên đêm chứ không phải là còn lại suốt cuộc đời này ăn ngon ngủ yên đâu. Ăn ngon ngủ yên bữa hả? Là nửa cái núi tu di phước của mình nó cũng gần sập rồi. Thật ra mà nếu mà ăn ngon ngủ yên mà nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm là cái núi Thái Sơn nó cũng đổ nữa là hết phước luôn. Chúng ta sẽ bị khó khăn trong cái cuộc sanh tử sắp tới. Đó là cái chuyện mà chúng ta phải biết ra không có dễ vui. Và ở đây Ngài Quy Sơn Ngài nhất là những cái vị xuất gia của mình, trong ngày mình không có làm được cái gì để thêm phước đó. Rõ ràng là chúng ta không có làm cái gì để thêm phước, mà ăn mặc ở của mình đều là mất phước. Chúng ta phải làm sao á, mình giống như cái gì, giống như cái nhà kinh doanh, mình tích lũy phước trong mỗi ngày. Chúng ta cố gắng tích lũy cái phước của mình, đừng có để mất phước trong từng ngày sống của mình nó uổng. Ăn làm sao để sanh phước, ở làm sao để sanh phước, để mình gọi là bảo toàn cái phước làm người, ít ra là như thế. Thế đó mình lắng tâm chút để mình thấy nhiều điều mình sợ lắm. Chúng tôi nhìn thấy mọi người tu sĩ mà chuyện của mình chưa thông mà ngồi không hả, nhịp nhịp chân hút gió rồi nghe nhạc rồi đọc sách phiếm rồi nói chuyện phiếm rồi ăn ngon ngủ yên. Chúng tôi nói, ủa sao kỳ vậy ta, tôi thắc mắc thiệt luôn á. Tôi nói ủa người này chưa xong việc mà rảnh gì mà rảnh ghê vậy. Mình bất ngờ, nhiều khi mình nhìn thấy bất ngờ mà rõ ràng là mình nhìn thấy bên sau của họ cái chuyện sinh tử là đen thùi lùi. Giải quyết được cái gì trong cái chuyện sinh tử sắp tới hết á. Vậy đó mà ở không được, rảnh rang được, chơi vui được, thoải mái được là mỗi người phải nói là vô minh dày quá rồi. Nó che lấp hết cái chuyện phía trước. Chứ còn nếu mà mỗi người mà vén được cái màn vô minh mỏng mỏng họ sợ lắm. Có những lúc một người tu sĩ phải ngồi nhìn lại cái chuyện sinh tử của mình mà mình thấy rằng thiệt là mình mù mịt, đang mù mịt, chút nữa cũng mù và mãi mãi mình đang mù, mình đang đi trong cái mù mịt sinh tử này, sợ hãi đến mức độ phải khóc thét lên đó. Sợ hãi tới mức độ bỏ ăn bỏ ngủ mới đúng. Nhưng mà cái này là hiếm rồi, trong cái cõi này mà mọi người mà nghĩ tới cái chuyện sinh tử chưa khai thông mà có một cái sự thổn thức lớn sâu trong thâm tâm là hiếm rồi, hiếm lắm rồi, đời này không có. Thì đây là cái chuyện mà Ngài Vệ Sơn nói là nếu đời này mà luống qua, tức là qua trong cái mù mịt thì sẽ ngăn lấp tiếp tục, không phải một đời nữa đâu. Bây giờ mình là tu sĩ, chắc gì đời sau mà làm tu sĩ, đời sau làm người trở lại đã là một chuyện khó rồi, chứ đừng nói làm tu sĩ. Thấp hơn cõi người thì vé đó hơi nhiều. Mà từ cõi người ăn lên thì vé đó bán hơi bị đắt. Vé đó bán đắt lắm, không mấy người mua nổi. Khó vậy đó chứ không phải chơi đâu. Mà mình giờ còn